Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đổi hồn hoán phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Rồi Gia Bách dứt khoát đẩy phần súp của mình sang cho Ngân, gọi thêm một phần súp khác. Trọng Khang chứng kiến một màn trước mặt, thực sự là cáo tiết không thể tả. Một Quốc Cường chưa đi, thì một Gia Bách khác lại tới. Không hiểu cô ta có mị lực gì mà khiến một đám không biết tốt xấu nhất định nhảy vào. Khang nóng này chút giận lên đĩa thức ăn, trong khi Ngân vui vẻ cười nói với anh chàng tốt bụng: "Hôm qua được anh cứu kịp thời, lúc đó em cứ nghĩ là mình toi thật rồi đấy ạ." "Người gặp người là cái duyên thôi, mà anh trông em rất quen đấy, hình như đã từng thấy trên mạng thì phải." Hỏa Ngân cười trừ, Gia Bách vẫn tiếp tục suy ngẫm tiếp, lúc nhớ ra anh liền bảo: "Đúng rồi, đoạn clip cô gái mặc áo lam, nhưng không biết thế nào lại chẳng thấy nữa. Anh hỏi thật nhá, em là mẫu ảnh hay gì?" "Dạ không ạ, em chỉ mới đi đóng phim một thời gian thôi." "Hóa ra em là diễn viên à? Vậy thì chúng ta chung ngành rồi. Giới thiệu với em, anh thuộc hãng phim Tê Đô, chuyên dòng phim ra đấu miền Nam thời xưa. Gần đây công ty anh lại muốn chuyển hướng sang phong cách ra đấu miền Bắc vì tìm được một kịch bản rất hay. Tự dưng anh lại cảm thấy em rất hợp đấy." "Anh quá lời rồi. Anh chỉ bàn về hình tượng, chưa đánh giá về diễn xuất. Nếu được thì em kết bạn Zalo đi. Anh gửi cho em xem kịch bản tham khảo và mình trao đổi." "Nhưng điện thoại của em hỏng rồi ạ." Bách rút một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt của Ngân. "Đây, có gì cứ liên lạc với anh nhé." Khang lúc này quá mức bất mãn lên tiếng: "Anh Bách, hình như anh không biết tôi là ai. Ở trước mặt tôi mà lôi kéo gà nhà tôi đi, đúng là không phải phép." Gia Bách không cho là vậy giải thích: "Anh hơi quá lời rồi, là cô duyên gặp, cảm thấy thích hợp thì tôi đề nghị thôi. Được hay không còn phải trải qua vòng thử vai nữa cơ mà. Giả sử cô ấy thực sự thích hợp, tất nhiên hai phía là quan hệ hợp tác lợi ích, sao gọi là lôi kéo được?" Trọng Khang còn chưa kịp bận lại, Thùy Chi từ đâu xuất hiện, ngọt ngào nói: "Anh Khang, ra là anh ở đây, sao dậy sớm vậy anh?" Quốc Cường cũng có mặt, nhìn Hoàng Ngân quan tâm: "Em đã khỏe nhiều chưa vậy?" "Dạ không sao nữa rồi, cảm ơn anh nhé." Cường hơi bất ngờ vì sự có mặt của Bách, sau mới nhớ ra là Bách cứu mạng Ngân. Anh nhìn cậu bạn học nói: "Vừa rồi hình như cậu đang muốn tìm diễn viên chính cho phim mới phải không?"
"Ừ, dự tính bao giờ khởi quay thế?"
"Chắc là nửa năm nữa." Hợp đồng giữa Quốc Cường và Cánh Buồm Việt còn 4 tháng nữa là kết thúc. Thật đúng lúc, nếu không phải là tên sếp này quá tồi bại, nhất định anh sẽ ký hợp đồng mới rồi. Nhưng bây giờ Cường chỉ muốn thật nhanh rời khỏi công ty đáng ghét đó, không phải chịu sự kiềm kẹp của tên Khang nữa, có thể tự do quyết định chuyện tình cảm của mình. Vì sự bất mãn từ đêm hôm qua, Cường không kiêng dè nói luôn trước mặt Khang: "Nếu vậy, cậu gửi tôi xem thử kịch bản xem được không?"
"Không thành vấn đề."
Khang chỉ đợi Ngân múc xong thìa súp cuối, muốn cắt đứt vấn đề của mấy người kia, liền trầm giọng: "Xong rồi thì đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Khang nhìn xoáy vào Ngân, ánh mắt tóe lửa. Cô còn chưa kịp đáp, hai người đàn ông đã đồng thanh như một: "Anh bận cứ đi trước đi." Sắc mặt của Khang lại càng xa sầm xuống. Quốc Cường hơi nhíu mày, còn Gia Bách thì nhanh miệng hơn: "Hôm nay tôi cũng về thành phố, tôi có thể cho Ngân đi nhờ xe." Khang giận đến tím mặt, chưa biết đáp gì thì có quản lý mang điện thoại đến cho anh, là ông Quốc gọi tới. "Dạ cháu nghe, về gấp đi ạ, cháu biết rồi ông nhé." Khang tắt máy nhìn Ngân câu từ bâng quơ: "Nghe rõ chưa?" Cô gái nhỏ không thích đi với Khang nhưng lại không muốn rắc rối phiền lòng ông nội. Cô nhìn hai chàng trai từ chối: "Em có việc phải bàn với sếp, cảm ơn ý tốt của hai người." Nói xong cô chào hai người rồi kéo vali đi ra phía cổng, giữ khoảng cách với Khang. Trên tay cô là tấm danh thiếp mà Bách đưa lúc nãy. Sóng mắt hình viên đạn của Khang dường như hoàn toàn quên mất người yêu của mình, khiến Thủy Chi tủi thân không ít. Anh trả máy cho quản lý, cứ thế thẳng đến bãi đỗ xe, dừng lại ở chỗ Ngân đứng chờ cau có: "Lên xe đi." Ngân bình tĩnh ngồi vào, không hề sợ sệt tên điên bên cạnh.
cô hơi khó khăn kéo sợi dây an toàn, bị Khang bực dọc giật lấy cài vào. Xong xuôi anh khởi động xe chạy mất hút trong sự thất vọng của Thủy Chi và Kiều Ninh. Riêng Quốc Cường thời khắc này càng quyết tâm giải cứu Ngân ra khỏi cuộc hôn nhân ngộp thở mệt mỏi. Tên đó đã không biết cách yêu thì để việc đó cho anh làm đi. Còn Gia Bách, anh yên lặng quan sát khắp một lượt, cảm thấy thái độ, lời nói của cái người là sếp kia có gì đó không đúng lắm. Cô gái tên Hoàng Ngân, anh nhất định phải tìm hiểu kỹ càng xem sao. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, và trong lòng Kiều Ninh, ác ý tăng lên cấp số nhân. Cô ta nhủ thầm, cái gai như mày, nhất định tao phải nhổ bỏ. Mất hơn 5 tiếng đồng hồ từ Phan Thiết về Sài Gòn, Trọng Khang không muốn bị ông nội mắng vì chưa chăm sóc tốt cho Hoàng Ngân. Vì vậy anh cố tình đưa Ngân ghé qua bệnh viện tư kiểm tra tay của cô trước khi về nhà. Cũng may là bác sĩ bảo không sao, rồi cẩn thận băng bó và dặn dò cô gái nhỏ về nhà tiếp tục nghỉ dưỡng cho hồi phục hoàn toàn. Ra khỏi cổng bệnh viện, Hoàng Ngân duy trì trạng thái im thin thít với Khang. Một đường về nhà, cô chẳng nhìn anh lấy một lần. Mấy ngày trước thằng cháu nội đi nghỉ dưỡng, ông Quốc yên tâm quay về căn biệt thự của mình. Hôm nay nghe thằng Hâm ấy nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy, chẳng đầu chẳng đuôi rồi đùng đùng về sớm. Ông liền chạy qua nghe xem nó lại dở cái trò gì đây, làm cháu dâu của ông giận rồi phải không? Ông Quốc đợi sẵn ở phòng khách, Ngân vừa đi vào với gương mặt lạnh tanh, ông liền lên tiếng. Thằng Khang nó lại ức hiếp cháu sao? Khang cứ nghĩ là Ngân sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhờ ông mắng mình xối xả cho vừa bụng. Trái với suy nghĩ của Khang, Ngân nói, dạ không ạ, cháu có chút mệt, muốn nghỉ ông ạ. Cháu đừng che giấu cho nó, nếu mà nó xử tệ với cháu, cứ nói ra với ông lấy lại công bằng cho. Dạ cháu cảm ơn ạ, nhưng mà thực sự là không có gì đâu ông. Thế sao đi chơi chưa bao lâu đã về thế? Ông Quốc nhìn Khang nói tiếp, tự cháu nói đi. Vậy là tốt nhất mà ông, tiện cho việc nghỉ dưỡng của cháu dâu ông mà, phải không? Chỉ có vậy thôi sao? Từ lúc nào mà ông lại không tin tưởng cháu như vậy chứ? Từ lúc mày đổ đốn đấy, mèo mả gà đồng bên ngoài. Nếu mà để ông biết mày còn tái phạm làm phiền lòng vợ, ông cho mày quỳ vỏ mít thật chứ không đùa đâu. Trọng Khang ấm ức, sao ông chỉ canh chừng mỗi cháu, vậy còn cháu dâu của ông, làm diễn viên cũng phim giả tình thật này kia thì sao? Nếu có như vậy thì chỉ trách cháu không đủ tốt mới khiến cháu dâu bị lung lạc thôi. Rốt cuộc ông là ông của cháu hay là ông của Ngân thế? Lo học là một người chồng tốt đi. Ngân đúng là còn mệt trên một cuộc đối thoại của hai ông cháu. Xin phép ông cháu về phòng trước ạ. Ừ, đi nghỉ đi. Trọng Khang không ở lại Mũi Né, Thủy Chi ở đó cũng không để làm gì. Tiện đường cô xin đi nhờ xe Quốc Cường, thực ra còn dụng ý khác. Mấy ngày qua được Thủy Chi ra sức vun vén tình cảm với Ngân, Cường cảm kích, tất nhiên là đồng ý ngay. Trên đoạn đường về Sài Gòn, Chi giả vờ thật lòng tâm sự. Không giấu gì anh, em với Khang đang quen nhau, chúng em là yêu nhau từ trước, còn cuộc hôn nhân của Khang là do ông nội anh ấy bắt buộc. Cô ấy chắc là phải chịu đựng nhiều lắm. Anh thích chị Ngân, còn anh Khang và em yêu nhau, vậy sao chúng ta không giúp nhau một lối thoát để ai cũng được hạnh phúc, đúng không ạ? Em nói rất đúng, nhưng mà anh chỉ sợ là Ngân không thích anh. Vậy thì em sẽ ra sức tác thành cho hai người. Em cảm thấy anh rất có triển vọng đấy, cứ cố gắng lên. Bất cứ lúc nào cần giúp đỡ thì cứ việc gọi cho em. Ừ, anh cảm ơn em trước. Tiếp thêm động lực cho Quốc Cường, Thủy Chi yên tâm ngủ một giấc. Mấy tiếng trôi qua họ cũng đã về tới Sài Gòn. Cường tốt bụng đưa Chi về tận nơi. Vừa đặt chiếc túi sách lên sofa, Chi đã gọi điện ngay cho Khang. Máy vẫn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được, tức là anh vẫn chưa có mua máy mới. Nóng gan nóng ruột lắm rồi, Chi đành gửi một tin nhắn Messenger. Gọi lại ngay cho em nhé. Mà lúc này Khang bị ông nhằm nhì mãi nên viện cớ điện thoại hỏng, phải đi mua ngay cho tiện xử lý công việc. Lúc anh gắn SIM vào máy mới thì hệ thống tự động thông báo có nhiều cuộc gọi nhỡ của Thủy Chi. Anh còn đang giận cô nói năng linh tinh mấy chuyện không đâu đâu với Quốc Cường ở khu nghỉ dưỡng, nên chỉ nhắn lại ngắn gọn. Anh bận, có gì nói sau. Thái độ thờ ơ như vậy của Khang là lần đầu tiên Chi thấy. Cô ấm ức ngồi vò đầu bứt tóc, tính cách xem nên xử lý thế nào. Cơ mà là đúng là ông trời cũng muốn giúp cô. Ở vào lúc đang chưa biết tính toán sao, lễ tân của khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né điện thoại đến. Chị có phải là diễn viên Thủy Chi, bạn của vợ sếp Khang không ạ?
Phải, có việc gì không?
Vâng, em gọi cho anh chị ấy đều không có được. Nhờ chị báo lại là chị ấy còn để quên điện thoại ở trong phòng ạ. Việc lấy máy thế nào, xin báo dùm để tụi em sắp xếp nhé.
Cô nhìn xem là máy gì.
Sao ạ?
À, tôi xem có đúng là máy của chị Ngân không ý mà.
Dạ vâng, là máy Samsung ạ.
Anh Khang của cô đang là xài điện thoại iPhone, vậy thì máy kia chỉ có thể là của Ngân. Trong đầu Chi lóe lên một ý tưởng, chủ động đề nghị.
Cô giữ ở đó nhé, tôi sẽ bảo bạn tôi ghé qua lấy mang về cho chị Ngân.
Em cảm ơn chị rất nhiều.
Kiều Ninh còn ở đó không thì Thủy Chi không rõ, nhưng ý định của Chi thì không thể để bất cứ ai biết. Cô ta liền bảo trợ lý tốc hành một chuyến, trực tiếp đi lấy điện thoại. Về phần Kiều Ninh, sau một phen hoảng hốt vì có vẻ như Hoàng Ngân đã phát hiện được kế hoạch của mình, tâm trạng bất an khiến Ninh quên mất điện thoại còn đặt ở một góc trong phòng kế hoạch quay lén. Lúc Ninh nhớ ra thì cũng đã đi được nửa chặng đường, cố tình đón xe quay lại, lấy máy, mà vật đã không cánh mà bay. Chắc là trong tình trạng hết pin, khả năng cao là con khốn Hoàng Ngân tịch thu máy rồi cũng không biết chừng. Suy đoán như vậy, Kiều Ninh hồi tưởng lại kế hoạch rất chỉn chu của mình. Chắc chắn lúc cô ta bỏ thuốc vào nước suối, không thể lọt vào máy quay. Nếu vậy có giữ máy thì cô ta cũng có làm gì được mình đâu chứ. Gánh lo trong lòng đã buông bỏ, nhưng Kiều Ninh đâu có biết chiếc điện thoại sắp rơi vào tay của một đối thủ khác đáng gờm hơn rất nhiều. Trợ lý Như theo yêu cầu của Thủy Chi lập tức đi lấy máy. Cả đi cả về là hơn 10 tiếng đồng hồ. Về tới căn hộ của Chi là gần 2 giờ sáng. Nhận máy từ Như, Chi rất quen. Qua một lát mới nhớ ra cái này là của Kiều Ninh. Ý định ban đầu lập tức thay đổi. Chi hỏi Như,
cô cũng xài Samsung phải không?
Dạ phải.
Mang tôi cục sạc ra đây.
Điện thoại của Kiều Ninh là đang ở trong gian phòng của Hoàng Ngân. Nghĩ thế nào cũng thấy có điểm bất thường. Nếu trong máy có một bằng chứng gì đó đáng giá thì thật là tốt. Sạc tạm 5 phút để khởi động nguồn, Chi nôn nóng mở máy lên. Trong bộ sưu tập đúng là có đoạn video, cũng ở gian phòng kia của khu nghỉ dưỡng, có anh Cường, có Hoàng Ngân, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tượng thân mật mà Chi mong đợi. Nhớ ra điểm khả nghi trong chai nước suối, thêm đoạn hình ảnh thế này, Chi đoán được nếu lúc đó Hoàng Ngân bị trúng thuốc thì vở kịch sẽ đặc sắc biết bao nhiêu. Chung quy cũng là do Ngân quá may mắn. Thủy Chi mở tiếp trong bộ sưu tập, đập vào mắt là mấy tấm ảnh từng xuất hiện trong tạp chí về đồn thổi tình ái giữa Kiều Ninh và Trọng Khang. Chi nhạy bén sâu chuỗi đăng nhập Facebook có sẵn trong máy của Ninh thì phát hiện thêm một tài khoản ảo. Lần dò tiếp, điều Chi phát hiện ra chính là bằng chứng về việc Kiều Ninh gửi hình ảnh cho một phóng viên đăng bài. Tâm cơ cũng ghê gớm thật đấy, thế mà trước mặt ngụy tạo vẻ nguyền ngoan hiền ngây thơ. Chi giữ lại cái này, về sau chắc chắn là có lúc dùng tới. Còn Hoàng Ngân, ở nhà có ông Quốc biết cảm thông, cô không sợ bị tên chồng hờ ức hiếp như lúc ở khu nghỉ dưỡng. Đêm cô ngủ sâu giấc, thức dậy khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm nay cô phải đem điện thoại ra tiệm sửa xem thế nào, nếu mà không sửa được thì đành phải mua cái mới thôi. Lúc đi làm trở lại, nhất định không thể thiếu phương tiện liên lạc. Vì dòng máy Ngân đang dùng là điện thoại tầm trung, vào nước nặng như vậy tiền sửa không ít. Tính ra đổi cái điện thoại là cũng tốt hơn nhiều. Với cả trong máy của cô cũng không còn dữ liệu gì quan trọng, Ngân quyết định mua một cái mới. Lắp sim ổn thỏa, thao tác một lúc cho quen tay, Ngân vô tình trượt vào YouTube xem thế nào, lại đúng lúc hiện ra gương mặt rất quen trong một chương trình phỏng vấn. Nhấp vào kênh đó, Ngân đã nhớ ra đây là ai. Anh Gia Bách đúng là một nhà sản xuất có triển vọng. Ở bên này bị tên Hâm dở cây chèn ép quá, biết đâu về sau cô phải đi một con đường khác hơn. Vì vậy Hoàng Ngân liền tìm xem danh thiếp của anh Bách hôm qua mình đã để ở chỗ nào. Cô tìm hoài tìm mãi, đâu hay biết tối qua ai đó tranh thủ lúc cô đang ngủ say đã lén tìm danh thiếp xé bỏ, vứt thùng rác rồi còn đâu. Bị Khang chặn trước đường lui, nhưng mà Ngân đã nhanh trí, sớm nghĩ ra phương thức liên lạc. Trong sim của Ngân có lưu số của Quốc Cường, cô liền gọi cho anh. Nhìn thấy là Hoàng Ngân gọi đến, Cường nhanh chóng bắt máy, sốt sắng hỏi thăm sức khỏe của cô.
Hôm nay em thế nào rồi? Chiều qua anh về Sài Gòn gọi mãi cho em mà không được.
Không có gì đâu ạ. Em có chuyện muốn hỏi anh chút có được không?
Được chứ, em nói đi.
Nếu em đoán không lầm thì anh và anh Gia Bảo, anh Gia Bách có quen nhau có phải không?
Sao em lại hỏi thế?
Em nghe anh ấy nói qua về dự án phim Ra Đấu Miền Bắc, cảm thấy có hứng thú. Nhưng mà danh thiếp anh ấy đưa em lại làm mất rồi à?
Chỉ như vậy thôi à?
Dạ.
Quốc Cường thở phào nhẹ nhõm, cứ lo Hoàng Ngân có cảm xúc với cậu bạn của mình thì nguy to. Nhưng cô ấy là một lòng vì nghệ thuật, thêm cả bộ phim đó anh cũng rất muốn tham gia, cứ theo sát cánh, canh chừng, chắc là không có vấn đề gì phải lo lắng. Nghĩ thông, Cường đáp.
Gia Bách là bạn học của anh, tất nhiên là anh có số, chờ chút anh nhắn tin qua cho em.
Thực ra anh cũng có ý định đến casting bộ phim đó. Thật sao? Quá tốt rồi. Em muốn xin kịch bản xem thử, thuận tiện thảo luận cùng với nhau anh nhỉ?
Ừ. Lấy được số của Gia Bách, Ngân thử gửi yêu cầu kết bạn qua Zalo và đôi dòng tin nhắn nhưng bị chặn số người lạ. Cô đành bấm gọi trực tiếp.
Xin chào, em là Hoàng Ngân, người được anh cứu ở bể bơi đây ạ. Không biết là anh còn nhớ không?
Ngân hả? Tất nhiên là anh nhớ chứ.
Vâng, em vừa gửi kết bạn qua Zalo đây ạ. Thực ra em rất có hứng thú với đề tài lần trước anh nói. Anh có thể gửi cho em tham khảo được không ạ?
Tất nhiên là được rồi. Đánh chấp nhận bạn bè ngay rồi gửi cho em. Nhân vật Kim Ngọc Hương với tạo hình của em thì quá là thích hợp đấy.
Vâng, em cũng hy vọng là vậy. Em chờ kịch bản mới anh gửi ạ.
Được được.
Gia Bách tắt máy đồng ý kết bạn với Ngân. Sau đó anh lập tức lục kịch bản Bến Nước Long Đong gửi qua cho cô. Cô thiện cảm và hứng thú với cô gái này, nhưng Gia Bách không hề xuống xã, cứ để cô có thêm thời gian để nghiên cứu nhân vật. Ngân vừa xem qua những phân đoạn đầu tiên liền cảm thấy xót thương và khâm phục nữ chính. Một cô bé mới chỉ có 14 tuổi lại có những quyết định táo bạo và mưu trí đến thế. Phân cảnh ngày trước rước dâu làm vợ tư, động phòng với phú hộ Mão càng khiến cô lo lắng, xót xa, hồi hộp, muốn biết liệu bông hoa đầy hương sắc ấy có bị lão già vùi dập đến phai hương nhạt phấn hay không. Kết quả Kim Ngọc Hương đã dùng mưu trí ngoạn mục thoát khỏi sự dâm dê của lão phú hộ. Hoàng Ngân đọc tiếp, càng đọc càng bị cuốn hút vào những màn đấu trí bất ngờ và đầy kịch tính. Qua hơn nửa ngày đọc hết kịch bản, trong lòng cô gái nhỏ đã âm thầm có quyết định. Nhân vật Kim Ngọc Hương ấy phải thuộc về cô. Trong lòng Hoàng Ngân có một dự cảm, bộ phim đó sẽ giúp cô tỏa sáng trong giới showbiz, có một vị thế nhất định để thuận lợi cho kế hoạch bắt mẹ con bà Hằng phải trả cái giá đắt. Thế là Hoàng Ngân liền gọi cho Gia Bách.
Em đã đọc xong kịch bản rồi, nội dung quả là hấp dẫn. Vậy hôm nào diễn ra buổi casting, anh vui lòng cho em biết có được không ạ?
Được chứ, nhưng mà đạo diễn của bộ phim lần này là ông Trịnh Vũ, nổi tiếng khó tính. Theo như anh biết thì ông ấy cũng đã chọn được vài diễn viên thích hợp rồi, cho nên vai nữ chính sẽ chỉ trao cho người thực sự có thực lực đấy. Em phải cố gắng lên nhé.
Em biết rồi ạ, cảm ơn anh.
Những điều mà Gia Bách nói là sự thật, cũng muốn thử thách tinh thần cô gái nhỏ. Anh muốn thống trị thị trường phim Việt, tất nhiên là khâu chọn lọc nhân tài phải khắt khe. Không chỉ là chỉn chu về kịch bản, mà diễn viên cũng phải thật xuất sắc, tuyệt đối không dung chứa kiểu bình hoa di động. Thử thách đầu tiên của Bách chính là thái độ đối với Phương. Câu trả lời của anh nhận được là sự bình tĩnh, điềm đạm. Như vậy rất tốt, trong lòng Bách đã thầm cho Ngân thêm một điểm cộng. Ngân trao đổi với Bách xong, nằm chơi một lúc thì Trọng Khang về. Có ông nội ở nhà, Ngân đương nhiên phối hợp, gượng gạo dùng bữa chiều với tên khốn nào đó. Ăn cơm xong, đôi vợ chồng hờ cùng lên phòng, mỗi người một góc. Ngân có tinh thần trách nhiệm, cầm quyển kịch bản Tấm Cám 4.0, ôn lại những phân đoạn chuẩn bị cho lúc quay lại phim trường. Kha không biết phải đối diện với vợ hờ thế nào, nhắn tin cho Thủy Chi.
Em đang làm gì đó?
Thì chỉ nhớ anh thôi, mấy ngày nay nhớ ơi là nhớ ấy.
Vậy thì mai gặp.
Em hỏi nè, đạo diễn Trịnh Vũ vừa gọi điện cho em đấy. Ông ấy muốn em casting một bộ phim mới của ông ấy. Em nhận lời có được không?
Sao lại không chứ?
Nếu mà em nghĩ là tốt cho sự nghiệp của em thì em cứ làm thôi, không sao cả.
Dù phim đó là của hãng khác luôn ạ.
Ừ, anh tin tưởng vào quyết định của em.
Có được sự chấp thuận của người yêu là sếp cấp cao của mình, Thủy Chi yên tâm gọi cho đạo diễn.
Thưa chú, cháu quyết định tham gia casting. Chú cho cháu hỏi thời gian diễn ra casting là khi nào vậy ạ?
Tầm 2-3 tháng nữa. Giờ chú đang vướng một dự án trong thời gian đóng máy và xử lý hậu kỳ rồi.
Vậy chú không ngại cho cháu xin kịch bản nghiên cứu được không ạ?
Được, cho chú bảo trợ lý gửi qua cho.
Thủy Chi tất nhiên là tò mò về tác phẩm mới mà đạo diễn Trịnh Vũ chọn. Ông ấy nổi tiếng khó tính, chỉ những kịch bản có tính nghệ thuật cao mới lọt vào mắt xanh của ông. Có thể nói ông ấy là đạo diễn cực kỳ mát tay. Phim nào qua tay của ông không thắng giải Cánh Diều Vàng thì cũng là Ngôi Sao Xanh hoặc là Bông Sen Vàng. Một diễn viên hạng A như cô, càng nhiều kịch bản hay mang đến cơ hội bay cao hơn thì nhất định là không thể bỏ lỡ. Không lâu sau, trợ lý đạo diễn đã gọi điện thoại đến, kết nối và truyền dữ liệu qua Zalo. Ở nhà luôn có sẵn máy in, chỉ thao chi thao tác một loáng rồi đợi dữ liệu được in hết, bấm kim góc rồi mở tài liệu nghiên cứu các nhân vật. Thủy Chi vùi đầu vào đọc mải miết đến không rời mắt, hứng thú tỷ lệ thuận với quyết tâm. Cô vợ bé 14 tuổi này có nội tâm vừa ngây thơ lại vừa sâu sắc, là một vai diễn không hề đơn giản. Chi muốn vai diễn này
nhất định phải giành được nó. Trải qua 10 ngày nghỉ dưỡng, có ông Quốc trông chừng nên Trọng Khang không dám bắt nạt Ngân một mảy may. Nhờ vậy mà cánh tay cô gái nhỏ cũng hồi phục tốt hơn. Đến ngày tái khám, bác sĩ mở băng bó tay cho Ngân, chỉ dặn dò cô nên lưu ý khi hoạt động để tránh tình trạng lại tiếp diễn. Cô tự cho phép bản thân mình nghỉ nốt ngày hôm đó và gọi điện báo với đạo diễn Bình về việc ngày mai mình sẽ quay lại phim trường. Về phần Quốc Cường, không ngày nào là anh không gọi điện nghe ngóng tình hình sức khỏe của Ngân. Anh tất nhiên biết là hôm nào Ngân tiếp tục công việc. Họ thảo luận với nhau về nội dung kịch bản Bến Nước Long Đong rất hay. Cường quyết tâm là phải giành lấy vai diễn cậu chủ Lâm Vĩnh Thịnh. Ngân cũng hết mực khen ngợi Cường có tố chất. Lần casting tới chắc chắn là không có ai vượt qua anh. Hai người lại động viên nhau cùng cố gắng, vì bộ phim lần này là một cơ hội hiếm có khó tìm, nhất định sẽ giúp hai người tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Quốc Cường muốn tập cho Ngân thói quen chát chít, một lý do tự nhiên nhất để người nào đó dần chấp nhận tình cảm của mình. Đêm nay cũng như mọi ngày, nhắn tin đến gần 10 giờ, anh ngọt ngào chúc: "Ngủ ngon nhá, để sảng khoái quay lại công việc. Anh đợi em cùng Tiến, người bạn đồng hành của anh nha." Lời của Quốc Cường có ẩn ý khác, nhưng Hoàng Ngân lại chẳng nhận ra. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là anh như muốn nói về bộ tấm cám và phim sắp tới. Cô cười rõ tươi, gửi cái biểu tượng chú gấu đáng yêu có từ chúc ngủ ngon, rồi đặt điện thoại nơi đầu tủ, cắm vào dây sạc. Đâu hay biết ở bên kia sofa có ai đó đang nhìn mình với tia mắt hình viên đạn, thầm nghĩ: "Ông chỉ lo trông chừng, mắng mỏ mình. Thế sao ông không đi mà quản thúc cô cháu dâu lẳng lơ, gặp ai cũng thích yêu của ông ta đi." Một đêm qua cũng rất nhanh, Ngân thức dậy từ tiếng chuông báo thức, vươn vai đón ngày mới đầy quyết tâm, lật đổ hai mẹ con táng tận lương tâm kia. Cô muốn công bằng được thực thi, cô nhất định không để bà Hằng và con Kiều Ninh cướp trắng căn nhà đầy áp kỷ niệm. Cô muốn nhanh nổi tiếng để mua lại nơi đó. Phải, chỉ có duy nhất một con đường là phải nổi tiếng. Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Hoàng Ngân lên phòng chọn một chiếc váy hoa giản đơn mà rất hợp với vóc sáng. Cô đang mở tủ lấy thêm chiếc túi sách thì Cường gọi đến: "Anh đón em đi làm nhé, anh tiện đường qua đó." "Anh biết em đang ở đâu sao?" "Ờ thì..." Là Thủy Chi tiết lộ địa chỉ nhà của Ngân, nhưng Cường không có tiện nói mất công Ngân lại hiểu lầm, chi nhiều chuyện. Cô ấy chỉ tốt bụng muốn giúp anh thôi mà, anh không muốn gieo tiếng xấu cho cô ấy. Vì vậy Cường nghĩ một chút rồi giải thích: "Có lần anh đi theo em cho biết nhà, sau này có gì em cho anh đi nhờ xe cho tiện. Thật xin lỗi em vì anh tự ý quá." "Không có gì, nhưng mà em tự đi được mà, anh đừng có ghé qua, như vậy là không nên đâu." "Tiện đường mà, mình là đồng nghiệp trong sáng, có gì phải sợ chứ em." Đang lúc Trọng Khang vừa thay đồ công sở xong bước ra, nghe Ngân nói: "Không cần đâu anh Cường, thôi lát nữa gặp lại nhé." Mới ngày đầu mà liền chim chuột rồi, chẳng ra cái thể thống gì cả, Khang xỉa sói: "Đàn bà hạ cấp, người nào cũng muốn." Ngân cũng vì câu nói đáng ghét của tên chồng hờ, đang từ chối thành đồng ý: "À anh Cường, anh cứ tới đón em nha." "Ừ được, anh đến ngay." Hoàng Ngân tắt máy, Khang chất vấn: "Sao cô dám? Ở đây còn có ông, có mẹ tôi, cô làm gì cũng nên tự trọng một chút đi chứ." "Tôi chẳng làm cái gì xấu xa cả, tôi có gì phải ngại. Ngược lại là anh đấy, trái ôm phải ấp, bắt cá hai tay, anh có tư cách gì mà bắt bẻ đay nghiến tôi?" "Cô đang ghen sao?" Câu nói bất chợt, nội tâm của Khang cũng quả quyết, là người phụ nữ này nói như vậy tức là đang ghen đây. Anh giỏng tai nghe cô đáp, chỉ thấy Ngân điềm tĩnh cong môi cười khinh khỉnh: "Anh bị điên à, hay là bị ấm đầu rồi?" "Là sao?" "Ảo tưởng cũng vừa vừa phải phải thôi. Đối với tôi, anh chỉ là đối tác trong một bản hợp đồng mà hai bên cùng có lợi. Tôi không phải là vợ anh, trước không phải, hiện tại cũng không, và tương lai thì càng không. Thế nên từ ghen đối với tôi nực cười lắm đấy, có biết không? Tôi khuyên anh, nếu mệt thì cứ nghỉ đi, nếu có bệnh thì sớm chữa đi, đừng để nó nặng thêm thì ông sẽ đau lòng hơn đấy." "Cô..." Khang tức tím mặt, thế mà Hoàng Ngân vẫn cứ điềm nhiên xách túi ra cửa. Anh quát: "Cô đứng lại cho tôi, không được đi." Ngân vẫn xem lời chồng hờ như gió thoảng qua tai, bước nhanh xuống lầu, đi ngang qua phòng khách, thấy ông Quốc đang đọc báo. "Thưa ông, cháu đi làm ạ." "Ừ, thằng Khang nó chở cháu đi đấy à?" "Dạ không phải đâu ông, là đồng nghiệp của cháu. Người đó tiện đường đi ngang đây nên cháu đi xin đi nhờ thôi ạ." "Là phụ nữ hay thế cháu?" Hoàng Ngân thành thật: "Là nam ạ." Trọng Khang thầm vỗ tay tán dương ông nội: "Đúng đấy ông nội, hỏi cho kỹ vào.
đừng cho cô ta đi lại với đàn ông, sẽ mất mặt gia đình ta đấy.
Khang hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Ông Quốc vừa nghe cháu dâu đáp, trong mắt trong veo không chút gợn sóng, thì đã hiểu tường tận cảm xúc của Ngân. Ngó qua thằng cháu nhà mình, mặt có chút biến sắc, ông lại thích trêu nó một phen, liền nói:
"Ừ, đi làm vui vẻ nhé cháu."
"Dạ vâng, cháu đi nha ông."
Ngân cúi đầu lễ phép rồi tiến thẳng ra cửa. Phía sau lưng, Khang bực mình tiến đến chỗ ông rồi nói:
"Cháu giờ ông đi với đàn ông bên ngoài, xong vẫn mặc kệ thế. Hay là ông muốn cô ta cắm sừng cháu thì ông mới vui?"
"Nếu mày đủ tốt thì vợ mày sẽ không bao giờ cắm sừng mày. Nguy cơ trước mặt, mày chỉ có thể học cách yêu thương thật nhiều vợ thôi. Nhớ kỹ câu, có không giữ, mất đừng tìm đó."
Thực ra Quốc Cường đã đi đến gần tới nơi mới gọi điện cho Ngân. Thế nên rất nhanh, anh đó xuất hiện trước căn biệt thự hoành tráng nhà họ Đào. Ngân hơi chau mày hỏi:
"Sao anh đến nhanh vậy?"
"Anh bảo là tiện đường mà, nên mới muốn hỏi em có đi chung không."
"Dạ vâng."
"Em ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Cường lấy một ly nước ép cam trong xe đưa đến trước mặt của Ngân.
"Anh làm ở nhà cái này này, cho em."
"Thôi anh uống đi ạ."
"Anh uống rồi, tiện làm cho em mà. Uống cho tỉnh táo, lát nữa nhập diễn thật tốt. Quay xong sớm nghỉ sớm, có gì anh mời em đi uống nước, trao đổi về kịch bản mới."
"Hôm nay thì không được rồi ạ. Em muốn lên chùa tụng kinh cầu siêu cho ba mẹ."
Giọng Ngân hơi trùng lại, Cường đành thôi xeo:
"Vậy cũng được, anh cũng muốn đi cầu an cho gia đình mà."
Quốc Cường khởi động xe rời đi. Trọng Khang nhìn theo chiếc ô tô có người nào đó mà ngứa ngáy không chịu nổi. Kiều Minh hiện tại đã hết vai, nhưng biết tin hôm nay Hoàng Ngân sẽ trở lại phim trường, cô ta cũng đến. Lý do là muốn học hỏi thêm nhiều về việc diễn xuất. Đạo diễn Bình đối với những diễn viên có chí cầu tiến tất nhiên là ủng hộ hết lòng. Linh tìm một góc, chăm chú nhìn ra lối đi vào. Vì Cường đỗ xe vào bãi nên Ngân tử tốn đi vào trước. Ngó thấy con em thâm hiểm của mình, Ngân khẽ bĩu môi ghét bỏ nhưng không hề lên tiếng. Ninh mở lời trước thăm dò:
"Chiếc điện thoại tôi để quên ở trong phòng, là cô giữ phải không?"
"Điện thoại nào?"
"Cô không giữ thì ai giữ?"
"Cô Ninh, tôi không biết cô đang nói cái gì cả, tôi phải vào làm rồi, mọi người đang chờ tôi."
Hoàng Ngân bước thẳng vào, mặc kệ Kiều Ninh gọi với theo sau. Hôm nay cô có một phân đoạn với Thủy Chi, diễn chung với Ngọc Nữ màn ảnh. Nếu mà không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ khiến nhiều người mệt mỏi và bực mình, mà Ngân thì lại không muốn như vậy.
Đúng giờ Thủy Chi có mặt ở phim trường. Hôm nay Trọng Khang không đến đây, thời gian này Chi cũng chuẩn bị cho đợt casting, nên coi như là tạm chưa tính sổ đến Ngân. Chi chỉ muốn kết thúc công việc sớm để còn về tập luyện thêm những cảnh quay có nội tâm nhân vật phức tạp. Vì nhập tâm quá nên lúc diễn phân đoạn cám mắng tấm trước mặt nam chính, Chi nhầm thoại tên nhân vật:
"Nó là cái thứ thảo mai giả tạo thâm hiểm, ngay cả người thân cũng không từ. Nó không xứng đáng được yêu thương đâu cậu Thịnh à."
Đạo diễn nơi ghế cầm loa hô vang:
"Cắt cắt, cám ơi cám, cậu Thịnh nào thế?"
"Xin lỗi chú, cháu nhầm ạ."
"Lại đi."
"Vâng."
Chờ vài phút cho nhân viên xử lý bối cảnh, Quốc Cường nói vui với Thủy Chi:
"Phim mới của em là phim xưa hay sao mà có cậu Thịnh gì đấy?"
"Chưa chính thức, nhưng mà em nhất định phải giành được vai."
"Em quyết tâm như vậy thì kịch bản xuất sắc lắm, có đúng không?"
"Của đạo diễn Trịnh Vũ."
Biết được tên đạo diễn, Cường lại cũng đã bỏ công nghiên cứu kịch bản trong mấy ngày qua, tất nhiên có thể xác định phim mà Thủy Chi ao ước tên là gì. Thủy Chi mà vùi đầu vào luyện tập thì chắc chắn muốn giành lấy vai nữ chính. Cường sợ điều đó gây áp lực cho Hoàng Ngân nên im lặng không nói gì thêm. Mà Ngân cũng như Cường đã đoán ra mục tiêu của Thủy Chi, cô càng phải thủ lòng, phải cố gắng thôi. Ngọc Nữ danh tiếng như Chi mà cũng ngấp nghé bộ phim này thì vai Kim Ngọc Hương nhất định có rất nhiều diễn viên nặng ký tham gia casting lần này. Thử thách của Hoàng Ngân không hề đơn giản. Hiện tại khoảng cách của cô so với những diễn viên đã nổi tiếng khác khá là xa. Muốn đạt được mục tiêu thì cơ hội vô cùng nhỏ. Nếu mà đã như vậy, cô phải nghiên cứu nhân vật Hương để tìm ra lối diễn xuất hoàn toàn khác. Như vậy may ra cô mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của đạo diễn trong lần thử vai gian nan sắp tới. Ổn định lại cảm xúc tinh thần, Chi rất nhanh đã hoàn thành phân đoạn cuối cùng của mình trong phim. Ngày làm việc rất thuận lợi rồi lại kết thúc. Cường đúng như lời đã nói đầu ngày, đưa Hoàng Ngân đi lễ chùa. Lần đầu tiên có một trải nghiệm ở chốn linh thiêng này cùng với người thương đọc kinh, cảm giác thanh tịnh đến kỳ lạ. Cường thích không khí thanh tâm an lạc này, càng có lý do tiếp cận Hoàng Ngân hơn. Anh đề nghị:
"Về sau có đi chùa, em rủ anh đi cùng với nha. Ở đây thực sự khiến con người ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái lắm."
Ngân lịch sự đáp: Dạ được. Cường còn muốn mời Ngân dùng bữa nhưng mà Ngân không muốn về nhà muộn nên chối từ. Bữa khác đi ạ, em còn về nghiên cứu kịch bản. Cơ hội của em bây giờ càng mong manh, không cố gắng thì không được. Ừ, đánh đưa em về. Lúc Hoàng Ngân về tới nhà, mọi người cũng đã dùng xong bữa cơm chiều. Khang ngớ mắt với ai đó bâng quơ nói: Bên ngoài vui quá nên không có muốn về luôn chứ gì. Ông Quốc gõ đầu thằng cháu: Móc mỉa ai nữa thế? Có sao cháu nói vậy thôi. Ông mặc kệ thằng cháu Hâm, hiền tử hỏi cháu dâu: Ta làm cháu có đi đâu không? Cháu lên chùa. Ông Quốc đương nhiên là biết cảm xúc của cháu dâu lên chùa để làm gì, càng thương con bé nhiều hơn. Ông nghĩ cảm xúc của Ngân đang rất nặng nề, xua tay bảo: Cả ngày mệt mỏi rồi, ăn uống gì chưa? Ông bảo con Cam dọn cơm cho cháu. Anh nhanh lên rồi còn nghỉ nhá. Cháu lên phòng trước rồi gọi em Cam là được, cháu xin phép ông. Ừ, đi đi cháu. Cháu dâu vừa đi khỏi, ông Quốc đã xoắn tay thằng cháu mắng mỏ: Không nói được câu nào tử tế hay sao? Chưa biết rõ cái gì thì đừng có mà xàm xí thế, có biết chưa? Ui đau, tay của cháu, ông tha cho cháu đi. Ông Quốc càng mạnh tay nghiêm khắc: Lần sau là quỳ gối đó, chứ không phải là dễ dàng như vậy đâu, có nghe không? Cháu biết rồi mà. Lúc Khang lên phòng, Hoàng Ngân đang lùa vội bát mì tôm, con Cam đứng bên cạnh nói: Cô ơi, từ từ thôi, ăn nhanh như vậy không có tốt đâu. Không sao mà. Loáng cái Ngân đã xử lý xong bữa tối của mình, dáng vẻ kia vội vàng như người đi buôn, không hề có phong thái của người có địa vị trong xã hội gì cả. Khang lắc đầu, đúng là không bao giờ sánh kịp với Thủy Chi. Lạ thay, tâm lý coi thường, chán ghét, nhưng Khang lại cứ không muốn rời mắt khỏi Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ ăn xong, nhờ Cam dọn bát đũa giùm, rồi vô tư vùi đầu vào tập kịch bản mới. Mắt Khang rất tốt, anh đọc được dòng chữ bến nước long đong trên bìa, liền cảm thấy lạ mà lên tiếng: Ai đưa cho cô kịch bản này đấy? Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Cô là người của công ty tôi, sao lại không có liên quan chứ? Ký kết với công ty của anh chỉ là để cho mọi người thuận tiện làm việc về sau thôi. Còn con đường mà tôi muốn đi, anh không có quyền quản thúc tôi đâu. Cô... tôi đang bận đấy, anh tránh ra đi. Trọng Khang lục tìm trong trí nhớ, cảm thấy chuyện này chắc chắn là có liên quan đến tên Gia Bách lần trước. Để chứng thực, Khang gọi cho giám đốc quan hệ công chúng, hỏi xem bộ phim Bến Nước Long Đong là dự án phim mới của công ty nào. Kết quả không ngoài dự đoán của anh, Hoàng Ngân chưa đủ lông đủ cánh đã muốn bay đi, không chịu sự quản lý của anh nữa. Minh Quân còn nói đó là một kịch bản hay do chính đạo diễn Trịnh Vũ chọn lựa, cơ hội tỏa sáng là rất cao, vì vậy rất nhiều diễn viên đều muốn đảm nhận một vai trong phim này. Trọng Khang lóe lên một ý tưởng, nếu mà đã như vậy rồi thì Thủy Chi chắc chắn là rất có hứng thú cho mà xem. Thế là Khang gọi điện xúi giục người yêu: Em có nghe qua bộ phim Bến Nước Long Đong không? Là bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ lần trước em nói với anh đó. Chẳng lẽ dự án đó là anh hợp tác đầu tư với công ty kia hả? Em tham gia sao? Rất tốt. Em muốn casting vai gì? Nữ chính. Ừ, anh tin chắc là em sẽ giành vai được vai diễn. Nói chuyện riêng kín đáo với Thủy Chi xong, Trọng Khang liền nghiêm túc bàn bạc với Hoàng Ngân. Cô muốn tự quyết định hướng đi cho mình cũng được, muốn tham gia vai diễn trong bộ phim đó cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Cô phải casting vai nữ chính của phim đó để chứng minh thực lực của mình. Nếu mà thất bại thì con đường sự nghiệp của cô phải theo sự sắp xếp của công ty tôi.
Được.
Đừng quyết định nhanh như vậy. Đề nghị này thực ra là đánh cược đấy. Nói cho cô biết, đạo diễn Trịnh Vũ nổi tiếng khó tính nhất trong giới. Một tân binh mới toanh như cô muốn vượt qua khảo nghiệm đang nằm mơ, hiểu chưa? Trần đời Hoàng Ngân ghét nhất câu hiểu chưa, hiểu không. Qua miệng cái tên chồng hờ này cô lại càng khó chịu, cứng rắn đáp trả.
Đánh cược thì đánh cược. Nếu tôi thành công, anh cũng phải thực hiện một điều kiện mà tôi mong muốn.
Được thôi. Qua thêm nửa tháng, những cảnh quay cuối cùng của tấm cám 4.0 cũng đã hoàn tất, bắt đầu giai đoạn xử lý hậu kỳ. Hoàng Ngân có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản và tập luyện, cô gần như ăn ngủ cùng với nhân vật. Không những vậy, Ngân còn đọc thêm nhiều tư liệu về tập tục của người Bắc xưa. Cô vào YouTube học thêm về kỹ thuật may thêu để phân đoạn ngọc hương may trước túi thêu cho sen sẽ càng thêm chân thực, sinh động. Ngân càng mải mê khâu chuẩn bị thì Trọng Khang lại càng lo lắng, anh chỉ còn trông cậy vào Thủy Chi.
Trùng hợp thật, Hoàng Ngân cũng sẽ tham gia casting vai diễn mà em muốn có đó.
Nội tâm Chi biết Ngân có năng khiếu thiên phú, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tiến khá xa. Thủy Chi chưa bao giờ muốn thua kém bất kỳ ai. Đối với một tân binh như Hoàng Ngân thì lại càng không. Vì thế cô ta lại càng tập trung nghiên cứu nội tâm nhân vật hơn nữa. Còn một tuần trước khi diễn ra buổi casting, Gia Bách liên lạc với Hoàng Ngân. Em chuẩn bị tới đâu rồi? Cảm thấy tự tin chứ?
Dạ, em chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Kết quả thế nào vẫn là nên đợi đến lúc casting thôi ạ.
Ừ, chúc em may mắn, gặp lại em sau nhé.
Dạ vâng.
Gia Bách không nói cho Hoàng Ngân biết anh cũng chính là một trong những giám khảo trong buổi casting sắp tới. Anh không muốn cô cảm thấy căng thẳng, mà cũng một phần tâm lý không muốn bị người ta tìm cách đi cởi sau. Ngay cả người bạn học cũ là Quốc Cường, anh cũng không tiết lộ điều đó. Thời gian một tuần nhanh như thoi đưa, buổi thử vai chính thức của phim Bến Nước Long Xong rồi cũng đến. Ngân thức dậy, ăn uống sớm, thay quần áo và tranh thủ ôn lại những phân đoạn quan trọng và khó nhằn trong kịch bản. Hít một hơi sâu để cho đầy quyết tâm, rồi gọi điện thoại cho Quốc Cường. Cả hai cùng đến tham gia buổi thử vai đó. Trọng Khang hôm nay cũng muốn chứng kiến Thủy Chi thành công giành lấy vai diễn, để anh có cơ hội chấn chỉnh thái độ và suy nghĩ của Ngân, cũng muốn tham gia. Anh dùng đòn phủ đầu, muốn làm Ngân nhụt chí.
Chi à, em chuẩn bị xong chưa? Anh qua đưa em đi cho may mắn nhé.
Tắt điện thoại, Khang nhìn Ngân nói.
Cho cô hay, Thủy Chi cũng đã casting vai nữ chính của phim đó đó. Cô nên biết, khó mà rút lui đi.
Đừng có để tới đó, diễn chẳng giống ai. Thua người ta cứ như trời với vực, rồi xấu hổ tự ti. Quay ra oán trách tôi không báo trước thì không được đâu đấy.
Chưa ra trận mà đã thoái chí rồi thì không phải là cách của tôi.
Đừng có mà cứng đầu, người thiệt là cô đấy.
Không còn anh phải lo.
Dứt lời, Hoàng Ngân bước về phía cửa. Trước một thử thách quan trọng đối với cháu dâu, ông Quốc tất nhiên là muốn dành cho cháu lời chúc may mắn đầu ngày. Hôm trước ông đã sang bên nhà này, hiện tại thấy cháu dâu xuống lầu, đi ngang qua phòng khách, ông tử ái nói.
Cháu của ông rất giỏi, ông tin tưởng vào khả năng của cháu.
Cháu cảm ơn ông, thưa ông cháu đi ạ. Hoàng Ngân ngồi vào trong xe của Quốc Cường, Trọng Khang cũng lấy xe trong hậm hực, phóng thẳng sang nhà Thủy Chi. Anh hỏi người yêu.
Em tự tin mấy phần?
Khoảng 9 phần, sao vậy anh?
Gắng lên, làm tốt nhất có thể nhá. Anh kỳ vọng cả vào em đấy.
Thủy Chi không biết việc đánh cược của Khang và Ngân, chỉ nghĩ anh thấy thương mình, chọn mình đến mới khích lệ thì mình vui lắm. Điều đó dường như nguồn năng lượng giúp cô càng phấn chấn hơn. Chi hứa,
em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu.
Có mặt ở điểm thử vai, nhân vật Kim Ngọc Hương có hơn 20 người đến tham gia ứng tuyển. Hoàng Ngân nhìn một loạt, lo âu so với lúc trước càng nhiều thêm. Không tính ngọc nữ màn ảnh Thủy Chi, còn có rất nhiều nàng thơ được báo chí khen ngợi, từng đoạt những giải thưởng danh giá khác cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Họ đều là vì tiếng tăm của đạo diễn Trịnh Vũ mà đến. Ai cũng muốn nhờ bộ phim này mà sự nghiệp của mình thêm một bước thăng hoa. Trong số đó chỉ có lác đác vài người là diễn viên trẻ triển vọng. Hoàng Ngân so với họ, kinh nghiệm diễn xuất thua kém rất nhiều. Cường Nhắc thấy Ngân trao mày, biểu cảm hồi hộp rất tinh tế, động viên.
Cứ trở thành một Hoàng Kim Ngọc Hương của riêng em, cố gắng hết sức mình là được.
Trọng Khang lúc này bước đến, không đồng tình nói.
Biết thức thời mới là khôn ngoan. Cơ hội trên đời này có rất nhiều, quyết định dại dột sẽ tự đẩy mình vào thế xấu hổ đấy.
Ngân kiên cường nhìn Khang, khẳng định chắc nịch.
Dù có thất bại, tôi cũng muốn rời đi trong vinh quang. Còn hơn là chưa làm gì đã vội bỏ cuộc rồi. Tôi không bao giờ sợ ai chê cười, chỉ sợ bản thân chưa cố gắng hết sức có thể thôi.
Một câu nói này thực sự khiến Quốc Cường cảm thấy rung động. Lựa chọn của anh quả là không sai. Người con gái này xứng đáng để anh chờ đợi lắm. Đâu chỉ riêng Cường, mà một góc gần đó, Gia Bách đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Ngân vừa nói. Anh nhoẻn miệng cười, nội tâm vô cùng mong chờ đến lúc casting, cô gái thú vị ấy sẽ biểu hiện thế nào đây. Qua nửa tiếng sau, điều mà Gia Bách tò mò xem thử cũng sắp diễn ra trước mặt. Các diễn viên đến tham gia thử vai, bốc thăm số thứ tự trước sau. Thủy Chi số 19, Hoàng Ngân lại đúng số cuối cùng là 23, con số không may mắn. Chỉ khẽ câu môi cười, chờ cũng muốn giúp cô ta rồi. Tuyển qua mười mấy người, chỉ cần Chi diễn xuất sắc nhất, gây ấn tượng mạnh nhất cho đạo diễn, thì người cuối cùng như chị ta có diễn cũng bằng thừa thôi. Buổi casting cứ thế bắt đầu. Lần lượt các diễn viên hệ thực lực từng người một hoàn thành phân đoạn nội tâm mà đạo diễn Trịnh Vũ đưa ra. Cá nhân Gia Bách đánh giá họ khá tốt, nhưng không được cho là nổi trội. Có lẽ vì vậy mà đạo diễn Trịnh Vũ cơ mặt cứng ngắc, lúc thì nhíu mày khó chịu, thậm chí là còn quát to với một diễn viên trẻ.
Có nghiên cứu kỹ kịch bản không thế? Không đặt tâm huyết vào thì đừng có đến casting, lãng phí thời gian của người khác.
Có người chỉ đôi ba động tác, câu nói đã bị Vũ nói thẳng. Về đi.
Từng nghe qua lời đồn thổi vị đạo diễn khó tính này, Thủy Chi đúng là có chút bị khớp. Được Khang động viên, cô hít một hơi sâu, nạp lại sự tự tin cho mình. Cũng đã đến lượt Chi bước ra hoàn thành thần thái của một Kim Ngọc Hương. Cơ mặt đạo diễn Vũ, từ ánh mắt và nụ cười sống động của Thủy Chi, rất giãn ra. Ông dịu giọng:
Cho cảm thấy phân đoạn nào trong kịch bản là hợp với khó nhất?
Dạ, là nội tâm của Rằng Xé Đêm của Ngọc Hương phải động phòng với Phú Hộ Mão ạ.
Đạo diễn Vũ hài lòng về cảm thụ nội dung của Thủy Chi lên tiếng:
Vậy thì cháu thử diễn thử phân đoạn đó xem nào.
Dạ vâng.
Nét tươi tắn như hoa ngọc của Thủy Chi liền chuyển biến thành sự bi thương ẩn sâu trong đáy mắt. Ngoài mặt cô gượng nói gượng cười để không ai phát hiện ra nỗi buồn thầm kín, nhưng mà thực ra nội tâm Chi muốn nát tan. Kỹ thuật biểu diễn bằng ánh mắt của Chi quả thật là điêu luyện. Hết thảy ban tuyển chọn đều tấm tắc khen ngợi. Từ biểu hiện của đạo diễn Vũ, Gia Bách có thể xác định trong lòng của ông ta đã xác định Kim Ngọc Hương là ai rồi. Kết thúc phần casting của mình, Chi lễ phép cúi chào, đợi ông Vũ tấm tắc khen:
Cháu làm tốt lắm.
Vì lời khen ngợi này, các diễn viên có thứ tự tiếp theo đều lo lắng ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhân vật nên nhập vai đều bất ổn. Ông Vũ liên tục lắc đầu. Mà đến khi đọc qua bảng lý lịch kinh nghiệm của Hoàng Ngân, ông dường như không đủ kiên nhẫn tuyên bố luôn:
Kết thúc buổi thử vai đi, Thủy Chi ở lại trao đổi với trợ lý của tôi.
Kết quả đã có, các nữ diễn viên ôm nối tiếc ra về, chỉ có Ngân là tròn mắt bước ra cất lời:
Thưa chú, cháu vẫn còn chưa casting ạ.
Ông Vũ chau mày:
Tôi chọn được người thích hợp rồi, cô về đi.
Thưa chú cho xem qua cháu thế nào, xin chú đừng có vội vàng như thế.
Cô có vẻ tự tin nhỉ.
Dạ Bách có thể đứng lên nói giúp Hoàng Ngân một tiếng ngay lúc này, nhưng mà anh lại muốn xem bản lĩnh ăn nói của Ngân đến đâu nên im lặng nghe tiếp. Cô gái nhỏ tỏ rõ quyết tâm:
Cháu không quá tự tin, cơ mà cháu vẫn muốn thử xem khả năng diễn xuất của mình đến đâu. Mong chú cho cháu cơ hội.
Các diễn viên liên tục ra về, thấy một người chẳng có tên tuổi cũng bày đặt nói cứng miệng, nán lại xem cái trò khôi hài. Ngân nghe văng vẳng có người sỏ xiên:
Nghĩ là mình giỏi hơn Thủy Chi hay sao mà không chịu bỏ cuộc đi. Đúng là chẳng biết trời cao đất rộng là cái gì cả.
Người ta không sợ mất mặt thì để người ta diễn đi. Lâu mới có trò vui để xem cơ mà, coi như là giải trí xem nào.
Tận mắt Chi diễn mấy phân đoạn lúc nãy, Quốc Cường cảm thấy cơ hội của Ngân thực sự là quá nhỏ bé. Vì vậy, anh không muốn cô gánh lấy sự cười cợt chê bai của người khác. Đạo diễn Vũ không thử vai chính là đường lui cho Ngân. Mặc dù thâm tâm của anh thực sự là nuối tiếc thay cô. Thế là Cường bước đến khuyên nhủ:
Sẽ còn nhiều cơ hội khác mà, em đừng buồn.
Một nữ diễn viên yêu thích Quốc Cường trông thấy anh dịu dàng an ủi một người chưa từng biết đến tên tuổi thì gai mắt dè bỉu:
Đúng đó, người không lại biết tự lượng sức mình.
Thủy Chi đứng cạnh Trọng Khang, nghe bao nhiêu người công kích Ngân bằng cái lời nói mỉa mai thì cảm thấy cao hứng thầm nghĩ:
Muốn đấu với tôi sao, chị nằm mơ đi.
Mà cái người yếu thế trong đám đông vẫn cứng cỏi kiên định:
Thưa chú, chỉ còn duy nhất một mình cháu nên cháu nghĩ không mất quá nhiều thời gian của chú đâu ạ. Mong chú cho cháu cơ hội đi, cũng là tôn trọng quy tắc tuyển lựa vai diễn ngày hôm nay.
Hoàng Ngân lập luận lời lẽ đâu ra đấy, Gia Bách lúc này mới chen lời:
Chú Vũ, cô nói đúng đấy, cho cô một cơ hội đi, biết đâu sẽ có một hình tượng khác biệt và cuốn hút thì sao.
Chú cảm thấy là Thủy Chi thích hợp rồi.
Chú, xem như là cho người ta tâm phục khẩu phục chú đi ạ.
Được thôi.
Đạo diễn Trịnh Vũ nhìn Hoàng Ngân, hàng mày nhíu chặt lại, lạnh tanh nói:
Để công bằng, cô cũng diễn đúng cái phân đoạn lúc nãy của Thủy Chi cho mọi người cùng nhận xét đánh giá.
Dạ vâng ạ.
Hoàng Ngân cầm chiếc bút mình cài trên áo, búi mái tóc đen dài của mình, bước vào vị trí. Mấy cô gái cũng tham gia thử vai, che miệng cười khúc khích. Có người nói thẳng:
Búi tóc lên cứ như cái con nhà quê ấy.
Hoàng Ngân mặc kệ lời chê bai, điềm tĩnh yêu cầu ban tổ chức cho mượn một chiếc ghế. Cô ngồi xuống, rút chiếc bút cài trên tóc, cho mái tóc bung xõa ra. Tiếp đó, những ngón tay thon dài của Ngân trượt dần trên suối tóc. Qua một lúc, cô hơi cúi thấp đầu, cứ im lặng đến thế, đến khi ông Vũ lên tiếng:
Được rồi.
Xung quanh xem Hoàng Ngân là trò hề, xôn xao:
Thế mà cũng gọi là diễn sao? Cũng dám thi đua với Thủy Chi sao?
Ôi trời ơi, cứ tưởng diễn gì bất ngờ chứ. Chí ít là cũng phải bắt chước Thủy Chi một tí chứ. quá tệ đi. Mà Hoàng Ngân thì hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ác ý, mắt chăm chú muốn chờ xem ý kiến của đạo diễn Vũ. Cô thấy ông cứ đứng dậy nhìn cô rồi lắc đầu, khẽ thở dài. Đây là kết quả mà Khang mong muốn. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô bị người ta chà đạp, lòng anh lại có chút khó chịu. Anh bước đến bên cạnh nói nhỏ với cô: thua thì cũng thua rồi, về thôi. Đích đến có nhiều cách để đi, không được đường này thì sẽ đường khác. Sự thể bày ra trước mắt, buổi casting hôm nay ai cũng nhìn ra kết quả đã quá rõ ràng. Nhưng tính cách của Hoàng Ngân lạ lắm, chưa nghe kết quả từ nhân vật có sức ảnh hưởng trong ban tuyển chọn thì nhất định là không chịu buông tay. Cô kiên nhẫn chờ đợi đạo diễn Vũ cho mình câu trả lời cuối cùng. Những người xung quanh thấy tân binh mặt mày dày lì lợm quá, vẫn còn muốn bị ăn mắng thì lại càng hào hứng xem kịch vui. Nán lại, nghe ông Trịnh Vũ mắng nó một trận xối xả thì cũng vui phết mà. Quả nhiên, ông ấy thực sự lên tiếng: cô, diễn thử phân đoạn Ngọc Hương theo chiếc túi tặng con sen xem nào. Gia Bách biết ông Vũ đã có chút tò mò với lối diễn xuất của cô gái này. Anh tốt bụng giúp cô: tổ đạo cụ, lấy kim chỉ đến đây. Ông Vũ nâng tay ngăn lại: không cần, để cô ấy tưởng tượng đi. Rồi ông lại hỏi Ngân: có làm được không? Ngân lễ phép đáp: dạ được ạ. Không có tấm vải nhỏ, cũng không có chiếc kim thêu, bàn tay thon dài của Ngân dựa theo cảm giác tập luyện trong trí nhớ để chuyển động. Những người khác chỉ chú ý đến thao tác từ tay của Ngân, có mỗi ông Vũ là quan sát biểu cảm gương mặt. Ngân hơi cong khóe môi, là biểu cảm của niềm vui lóe lên vì có được một bạn duy nhất nơi biệt phủ rộng lớn mà quạnh quẽ này. Ông Vũ gọi tiếp Thủy Chi ra, cũng là phân đoạn Ngọc Hương ngồi thêu. Chi Thanh Thoát ngồi xuống ghế, trí tưởng tượng phong phú uốn lượn từng đường kim mũi chỉ. So với Hoàng Ngân thì đẹp mắt hơn chứ không có kém. Bất cứ người nào xem xong cũng nhận ra đạo diễn Trịnh Vũ là mang thù, muốn chỉnh chết cái con diễn viên không biết trời cao đất dày nên mới có màn casting phụ như thế. Qua một lát, ông Vũ hô: được rồi. Thủy Chi đứng dậy cúi đầu lễ phép, xong đứng nép qua một bên chờ đánh giá của ban tuyển chọn và nhất là ông Vũ. Vị đạo diễn nọ im lìm mất một lúc, cả cô gái chống ngực thình thịch, hồi hộp nghe thông báo kết quả casting nữ chính của ngày hôm nay. Thời khắc quan trọng bắt đầu cũng đã đến. Đạo diễn Trịnh Vũ nhìn Thủy Chi chậm rãi nói: Thủy Chi, lối diễn xuất của cháu cực kỳ đẹp, đúng là không hổ danh ngọc nữ của màn ảnh. Lời khen tặng này xuất phát từ một vị đạo diễn kỳ cựu, càng chứng tỏ vai diễn của Kim Ngọc Hương là Thủy Chi cầm chắc trong tay rồi. Ngọc nữ nào đó cười sung sướng, nhìn Hoàng Ngân bằng ánh mắt đắc ý rồi đáp lời đạo diễn: cảm ơn chú quá khen. Đối với một diễn viên, được hòa hợp cùng nhân vật là niềm hạnh phúc chú ạ. Ừ, nên chú càng thấy cháu thích hợp với vai nhân vật mơ hơn là một Kim Ngọc Hương chất phác quê mùa đấy. Mọi người đều một phen chấn động. Mơ chính là vai phụ độc ác, tức là Thủy Chi tuột tay khỏi vai nữ chính rồi sao? Mọi suy đoán đều chờ câu trả lời chính thức từ đạo diễn Vũ. Thủy Chi không hiểu lên tiếng: dạ, ý chú là... Phải, chú nghĩ vai mơ cũng cần một diễn viên nặng ký. Cháu tài hoa như vậy, cháu đảm nhận thì bộ phim sẽ càng thành công hơn rất nhiều. Thế vai nữ chính thì sao ạ? Chú chọn Hoàng Ngân. Trúc My, một nữ diễn viên đầy triển vọng, cảm thấy diễn xuất của mình tốt hơn Hoàng Ngân, cô ta không cam lòng thắc mắc. Thưa chú, nhờ chú giải thích vì sao lại chọn như vậy ạ? Câu hỏi này vừa vặn là điều mà Trọng Khang muốn đạo diễn giải đáp. Anh thua vụ đánh cược rồi, thua một cách quỷ cả quá đỗi. Rõ ràng Thủy Chi diễn hay, rất đẹp mắt, cớ sao vai diễn lại rơi vào tay của Hoàng Ngân? Ông Trịnh Vũ đương nhiên là biết, hết thầy ở đây đều muốn ông đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Liền nhìn Hoàng Ngân, giọng không gay gắt có chịu như lúc nãy, xưng hô cũng đổi khác: cháu có thể diễn lại đoạn nội tâm lúc sắp sửa phải hầu hạ chân gối cho lão phú ông không? Dạ được. Vẫn độc một chiếc bút trong tay thay cho cái châm cài lên đầu, cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, từ từ kéo châm cài cho suối tóc đen nhánh đổ xuống. Bàn tay cô chạm vào mái tóc, ánh mắt đó vừa cô đơn lại vừa xót xa tủi nhục. Biểu cảm gương mặt, đôi mắt quá sinh động khiến đạo diễn thực sự là ấn tượng. Ông gật đầu liếc mắt một vòng rồi nói: mọi người đều không chú ý đến chi tiết búi tóc, nhưng mà cháu Ngân lại nghĩ đến. Đúng là bước vào cửa hào môn ngày xưa thì nên trang điểm kiểu như vậy. Trúc My vẫn không hoàn toàn đồng ý mà nói tiếp: nếu mà chỉ như vậy thì chỉ cần được nhắc nhở, bất cứ ai cũng có thể làm được mà chú. Đúng vậy, nên đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà chú chọn Ngân. Nên diễn chú yêu thích chính là diễn xuất bằng đôi mắt. Dừng một chút, ông Vũ ra hiệu cho trợ lý
đi mở lại camera, bắt cận mặt lúc Hoàng Ngân hoàn toàn nhập vào nhân vật Kim Ngọc Hương. Nhìn sơ qua như hồ thu phẳng lặng, không gợn sóng, nhưng xem kỹ lại tỏa ra sự bi thương khó diễn tả bằng lời. Thủy Chi lúc này cũng làm đậm nét tủi thân đau khổ, nhưng mà Hoàng Ngân là sự pha trộn của cảm xúc, không cam tâm. Chính một sự logic này mới khiến nhân vật cô gái 14 tuổi trong nguyên tác đi đến quyết định lập kế hoạch thoát khỏi sự háo sắc vô độ của lão Phú Hổ. Gia Bách từ lúc nhìn ra sự hài lòng của đạo diễn Vũ, đánh giá của anh với Hoàng Ngân đã tăng thêm. Đến khi chính mắt anh xem đạo diễn vừa rồi ở cự ly gần, không thể không công nhận kỹ năng của cô rất tốt. Kim Ngọc Hương nên thuộc về Hoàng Ngân là thích hợp nhất. Những người ở đây không ai hợp với cô ấy hơn cả. Gia Bách chính là chủ hãng phim, ngoài đạo diễn với đánh giá chuyên môn, anh là người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Không rông dài mất thời gian nữa, Bách lúc này mới công bố: chú Vũ chọn không sai, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Tôi tuyên bố nhân vật Kim Ngọc Hương chính thức thuộc về cô Hoàng Ngân đây. Những ánh mắt rẻ biểu khinh thường xung quanh liền chuyển thành đố kỵ. Cũng có người trước nay mâu thuẫn vì lép vế so với Thủy Chi, hôm nay thấy một ngọc nữ màn ảnh đã thất bại dưới tay một lính mới toanh thì có cơ hội đả kích. Sắp có một ngọc nữ lợi hại hơn sắp buổi sáng rồi, đêm nay sẽ có người mất ngủ cho mà coi. Một câu nói mang hai nghĩa, Thủy Chi có tức cũng không thể cãi lại. Người ta sẽ lấy đó mà quy kết là có tật giật mình. Cục tức này chi nuốt không có trôi, nhưng phải nén lại cơn khó chịu trong lòng, bày ra cái phong thái tao nhã, cầm túi sách ra về như bao người. Đạo diễn Vũ vẫn không muốn lãng phí một tài năng cho trợ lý đuổi theo gọi chi. Về vai diễn nhân vật mơ, chú Vũ cảm thấy rất thích hợp với chị đấy. Em hy vọng chị có thể cân nhắc đề nghị của chú ấy. Tôi sẽ suy nghĩ rồi liên lạc với chú sau. Cảm ơn cô. Về phân đoạn Hoàng Ngân, sau khi mọi người dần thưa thớt, cô được đạo diễn và cậu chủ trẻ tuổi Gia Bách ngồi chờ một lúc trong khi công ty mang ra hai bản hợp đồng ký kết về việc hợp tác bộ phim lần này. Thủy Chi đi cùng với Trọng Khang, nhưng mà đến đây tất nhiên là muốn mình chờ anh đưa về. Nhưng mà lạ thay, cứ đứng mãi mà chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu cả. Chi mất kiên nhẫn bấm số của Khang, cơ mà ai đó lại đang hóng hớt muốn phát điên lên, chẳng chú ý điện thoại rung mất một lúc. Đến khi Hoàng Ngân đặt bút chuẩn bị ký kết hợp đồng, Khang chen lời: tôi là ông chủ của cô ta, cũng sẽ là người đại diện trong quyết định ký kết hợp đồng, vì vậy bản hợp đồng này tôi muốn xem kỹ một chút. Người khác có thể không biết, chứ Quốc Cường thì thừa hiểu. Ông chủ của mình lại nổi hứng ngăn trở vợ của mình nữa rồi. Đàn ông đàn an mà chơi cái trò tiểu nhân bỉ ổi thật là đáng ghét. Nghĩ bụng Cường hậm hực giúp cho Ngân. Sếp cũng biết chuyện, nên cắt tinh hôm nay mà thành công tất nhiên là sẽ ký hợp đồng luôn, mà sao bây giờ lại còn phải suy nghĩ gì nữa? Ở thì sao, cô ta là diễn viên mới không có nhiều kinh nghiệm, nếu mà tôi không kỹ lưỡng về sau ấy, thì vi phạm hợp đồng ai sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên đây, rồi liên đới đến ai? Gia Bách cảm thấy có mang hợp đồng về nghiên cứu đến ngày mai cũng không có vấn đề gì, thì cũng đồng ý cho nhanh gọn lẹ. Được thôi, em cứ về xem kỹ và rồi ký tên nhé. Sau đó công ty anh sẽ tiến hành lấy số đo 3 vòng, mang trang phục thích hợp cho em. Em phải nghiên cứu tốt kịch bản đi. Nếu có bất cứ vấn đề nào cần thiết để đầu tư cho bộ phim hoàn hảo thì em cứ nói, công ty sẽ không để keo kiệt những khoản đó đâu. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Quốc Cường cũng nói với Bách: tôi cũng rất mong chờ buổi casting nam chính ngày mai. Dù là bạn cũ tôi cũng không được ưu tiên đâu đấy. Tôi thích cuộc chiến thực lực này, Ngân làm rất tốt rồi, tôi cũng không muốn kém đâu. Chuyện của Cường Khang không quan tâm cho lắm. Điều mà anh lo ngại chính là vợ hờ đủ lông đủ cánh sẽ lập tức bay xa. Bất giác anh cảm thấy suy nghĩ của mình hình như có chút mâu thuẫn. Ngân càng dứt áo đi sớm, cuộc hôn nhân của anh chấm dứt chẳng phải là mong muốn ban đầu của anh hay sao? Thế mà bây giờ nội tâm của anh có vẻ là khó chịu bực mình lắm. Đang bâng quơ nghĩ ngợi, điện thoại của Khang rung lần nữa. Anh xem thử mới nhớ ra là Thủy Chi đang đợi, liền nói: tôi sẽ mang hợp đồng này về trước, sẽ trả lời chú và anh sau. Rồi anh nhìn Hoàng Ngân nói: cô cũng về cùng công ty luôn đi. Một cơ hội rất tốt được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng lại bị Trọng Khang làm cho chỉ trệ. Cô đang khó chịu thì sao lại đồng ý đi chung với anh ta, liền đáp: không cần đâu thưa sếp, tôi về cùng với anh Cường được rồi. Cường lại càng vui vẻ: đúng thế, sếp cứ về trước đi, đưa Ngân về cứ để tôi lo cho. Thủy Chi thì cứ gọi điện liên tục. Khang bất đắc sĩ cầm hợp đồng ra mà mặt nặng mày nhẹ. Chi trông thấy hỏi ngay: anh sao nữa thế? Chả phải là vì em không giành được vai nữ chính hay sao?
Nhắc đến thất bại của mình trước Hoàng Ngân, lòng thì Chi lại được một phen nổi sóng. Nhưng mà Chi không giống cái loại đàn bà hay dìm đối thủ bằng điều xấu xí, bởi vì có câu muốn bôi bẩn người khác thì tay mình đã bẩn trước rồi. Vì vậy, việc biến những người xung quanh thành quân cờ cho mình, điều khiển là giải pháp mà Chi chọn. Cô buồn bã đáp lại Khang. Em xin lỗi anh, em khiến anh thất vọng rồi.
Em đừng có buồn, anh không trách em đâu.
Thực sự là em đã đặt hết tâm huyết vào đó, nhưng em... Khóe mắt của Thủy Chi bắt đầu ngập nước, khiến Trọng Khang lúng túng an ủi. Em đừng khóc nữa, chẳng phải là em được đạo diễn Trịnh Vũ tán thưởng đó sao? Anh không hiểu đâu, trong mắt của mọi người em vẫn là kẻ thất bại, thực lực kém. Em... Những giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm lại càng tuôn mau. Chi cố gắng nói trong chất giọng nghẹn nghẹn. Đêm nay anh ở lại với em được không? Đang thua cuộc, mất mặt với vợ hờ, thêm cả tức khí màn thân thiết của cô ta với Quốc Cường, Khang đáp luôn. Được. Thủy Chi biết rõ trước mắt và sự yếu đuối đúng lúc đối với người thương có một sức mạnh vô cùng lớn. Cô rất biết phát huy công dụng của nó, nên từ lúc về đến nhà, Chi không hề nhắc đến thất bại của mình nữa. Nhưng mà sâu thẳm trong đôi mắt thì buồn man mác. Cô như nuốt lại buồn bã nơi cuống họng, nhỏ nhẹ đề nghị. Để em xem xuống bếp nấu gì cùng ăn nha.
Cũng được.
Cùng nhau ăn uống, Thủy Chi cũng không vui tươi năng động như thường ngày. Cô chỉ lặng lẽ gắp những miếng ngon nhất sang bát của Trọng Khang, rồi chậm rãi nhai nuốt bát mì xào rau của mình. Biểu cảm đó càng khiến Khang xót xa thay. Anh liền gắp mực, tôm vào bát cho cô rồi nhắc nhở. Em phải tập bổ một chút cho khỏe chứ, không được giảm cân thái quá như vậy đâu. Ăn đi, lát mình đi xem hài được không?
Dạ vâng.
Có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mọi cố gắng khiến tinh thần Thủy Chi bình ổn trở lại dường như không có tác dụng. Chi vẫn cứ nép vào lồng ngực của anh, dỉ ra những giọt lệ ấm nóng. Khi mà Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi, Chi giống như là muốn bùng nổ cảm xúc sau khi nén nhịn quá nhiều.
Em thực sự là quá thất bại rồi anh à. Sau này mọi người sẽ nhìn em vào con mắt thế nào đây?
Không cần quan tâm người khác, kết quả trong tương lai sẽ là câu trả lời tốt nhất. Vì vậy việc của em là cứ tiếp tục cố gắng thôi.
Em không khóc nữa, anh thương.
Hai từ anh thương giống chất xúc tác, khiến Thủy Chi chủ động dâng lên yêu thương. Cánh tay của Chi vòng qua cổ của Khang, cánh môi áp sát người thương, nhá một cái, khóe mắt vẫn còn đọng nước.
Cho em mượn hơi ấm của anh nhé.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.